Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi về xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Cách đây hơn 20 năm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành cùng với toàn thể người dân quan tâm xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày Gia đình Việt Nam cũng là dịp để nhắc nhở về giá trị mái ấm gia đình, cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Và đây cũng là nội dung chủ đề trao đổi của biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia chương trình.
Cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi được tham gia chương trình này và xin được kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình vẫn luôn là mái ấm vững chắc, là cái nôi hình thành nên những điều đẹp đẽ nhất cho xã hội. Chính những điều rất đỗi bình dị, đơn giản thường ngày cũng là những yếu tố quan trọng để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Trong đó phải nói đến việc gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống hàng ngày của một gia đình Việt Nam. Và để mở đầu cuộc trò chuyện hôm nay, mời nhà báo Duy Hưng và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến của người dân về việc gìn giữ và duy trì nếp sống trong gia đình hàng ngày.
Đối với tôi thì cái niềm hạnh phúc nhất là sau những giờ làm việc được về ăn một bữa cơm tập trung đầy đủ cả gia đình và để bày tỏ cái tình cảm, cái sự thương yêu chăm sóc lẫn nhau trong cái bữa cơm.
Tôi luôn cố gắng bố trí, sắp xếp những thời gian định để dành cho gia đình, luôn luôn với cái mong muốn là gia đình được đầm ấm, hạnh phúc và chan hòa.
Gia đình nhà tôi thì có cụ ông là đã 107 tuổi rồi. Thì cái việc quan trọng nhất là con cháu đều phải hiểu được, phải biết quý trọng cái tình cảm của các cụ.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, qua nghe những ý kiến vừa rồi và bản thân tôi hay là nhà báo Duy Hưng thì cũng vậy thôi. Với mỗi người dân Việt Nam chúng ta, gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, in dấu ấn sâu đậm trong suốt hành trình của một đời người. Tầm quan trọng của gia đình và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân và quốc gia, dân tộc cũng đã được Đảng ta khẳng định qua các kỳ đại hội. Nhà báo Duy Hưng có thể chỉ ra một số dấu mốc đáng chú ý.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương với câu hỏi vừa rồi. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thì đã luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Và người thì đã khẳng định là quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại thì mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Thế và hưởng ứng lời dạy của Bác thì ngày 28 tháng 6 năm 2000, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 55 CTTU coi việc xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc là một mục tiêu quan trọng. Và cho tới ngày 4 tháng 5 năm 2001 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 72/2001 QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam. Thế rồi từ nghị quyết đại hội lần thứ 8 thì Đảng ta đã chỉ rõ là cần phát huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu truyền những giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nghị quyết đại hội lần thứ 12 thì Đảng ta tiếp tục chủ trương phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tới đại hội lần thứ 13 thì Đảng ta khẳng định trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Thế và gần đây nhất là chỉ thị số 06 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, được ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2021 thì cũng đã nêu rõ gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo tiền đề để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình thì vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.
Vâng, nhà báo Duy Hưng thì vừa chỉ ra những dấu mốc quan trọng trong các kỳ đại hội thì Đảng ta đã chỉ ra tầm quan trọng cũng như là giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, quốc gia, dân tộc. Và có thể nói là Đảng ta xác định gia đình có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, mà cả trong việc thực hiện các chức năng xã hội, gìn giữ và chuyển giao các giá trị văn hóa dân tộc. Xây dựng văn hóa trong gia đình, ứng xử văn hóa của từng thành viên trong gia đình là một nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên thì cũng có một thực tế chúng ta thấy rõ rằng gia đình Việt Nam đang phải đối diện với nhiều tác động tiêu cực của kinh tế thị trường cũng như là sự biến đổi của xã hội. Trong đó có sự xuống cấp của một số mối quan hệ ứng xử văn hóa trong gia đình, đạo đức xã hội ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà báo Duy Hưng có thể phân tích rõ hơn nội dung này ạ.
Có lẽ là không khó để nhận ra những điều mà biên tập viên Trịnh Phương vừa mới nêu. Hiện nay thì nhiều khi chúng ta cũng vì cuộc sống và có thể nói là rất là mải mốt lo phát triển kinh tế, nên là cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái nó có thể thấy rõ là cũng bị suy giảm khá là nhiều. Thậm chí là có những gia đình thì gần như là người ta gọi là khoán cái việc giáo dục nhân cách lối sống của con mình ấy, cho nhà trường, cho xã hội, và rất hay đổ lỗi cho nhà trường, cho xã hội, chứ chính trong gia đình thì lại chưa có cái lối sống gương mẫu để cho thế hệ trẻ noi theo, và cũng chưa duy trì được nền tảng giá trị đạo đức trong các hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình. Chính cái điều đó thì đã khiến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em nó bị ảnh hưởng rất là tiêu cực. Bên cạnh đó thì giới trẻ cũng hàng ngày hàng giờ, chúng ta thấy rồi, nào là TV, nào điện thoại, và bây giờ nhất là điện thoại thông minh, tiếp xúc với lại những lối sống, hành vi ứng xử bên ngoài xã hội qua Internet ạ. Thế mà ở đó thì chúng ta cũng đã nhận thấy nó tồn tại không ít là những tư tưởng cá nhân chủ nghĩa rất là thực dụng, trọng tiền tài, danh vọng, ích kỷ, thế rồi là cũng có cả những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội nữa. Sự khủng hoảng của chức năng giá trị của gia đình nó có mối quan hệ nhân quả với những vấn đề xã hội. Giá trị đạo đức ứng xử trong gia đình nó không được duy trì rèn rũa thường xuyên. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thì có thể thấy là cũng nó càng ngày càng lỏng lẻo. Cũng là một trong những nhân tố dẫn đến những hành vi ứng xử lệch lạc, thậm chí là vi phạm pháp luật cả chính bên trong gia đình cũng như là bên ngoài xã hội.
Vâng ạ.
Và những vấn đề này nếu mà không được xử lý kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những hệ lụy xã hội khôn lường, nhất là đối với cái sự xuống cấp lệch lạc về mặt giá trị đạo đức, chuẩn mực ứng xử và văn hóa truyền thống. Như chúng ta đã nhắc ở trên ấy, đó là cá nhân là tế bào của mỗi gia đình thì lại là tế bào của xã hội. Thế nếu mà gia đình của chúng ta không thực hiện tốt các chức năng của mình thì tất nhiên là sẽ khiến xã hội nó mất ổn định, mất đi cái động lực phát triển đất nước.
Vâng, tuy nhiên thì nhìn ở một góc nhìn khác thì cái sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công nghệ cũng như là kinh tế thị trường tích cực hay là tiêu cực thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình. Và nói về việc làm thế nào để hài hòa giữa môi trường xã hội kinh tế thị trường sôi động, thực dụng với nhu cầu duy trì thuần phong mỹ tục thì tiến sĩ Lê Thị Ngân, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho rằng:
nếu như mỗi một gia đình, mỗi một người làm được đúng cái vai của mình, thêm vào đó nữa là có trách nhiệm và sự chia sẻ, có sự bao dung và sự hy sinh, có sự thấu hiểu và sự thông cảm thì sự hòa thuận sẽ được mãi mãi bền lâu. Cái sự hòa thuận đó, cái sự hòa khí đó không phải là một sớm một chiều mà nó phải được bồi đắp bằng những cái việc rất là nhỏ hàng ngày.
Quý thính giả đang nghe kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi từ các giá trị gia đình truyền thống sang hiện đại, sự xung đột giá trị giữa cũ, mới, truyền thống, hiện đại là một quá trình tất yếu. Thực tế cho thấy khi xã hội biến động và thay đổi thì gia đình và những chuẩn mực gia đình cũng buộc phải thay đổi một cách tương ứng, tuy có thể muộn hơn. Trở lại với nội dung chính chúng ta cần nhấn mạnh trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần làm gì để đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ trong giai đoạn tới. Và có lẽ là trong quá trình tìm hiểu về mảng đề tài này thì nhà báo Duy Hưng cũng đã tổng hợp được một số giải pháp từ các chuyên gia hay là nhà nghiên cứu.
Vâng, tôi thì cũng có nghe, có đọc một số chuyên gia, một số nhà nghiên cứu cho rằng cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển xã hội nói chung. Từ đó thì phải chú ý một cách toàn diện khía cạnh gia đình trong các chính sách kinh tế xã hội. Các chính sách kinh tế xã hội thì lại cần phải tính tới những tác động đối với đời sống gia đình nói chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tạo thuận lợi cho người vợ và người chồng có cơ hội ngang với nhau tham gia vào các hoạt động kinh tế và có vai trò bình đẳng trong các quy định trong gia đình. Quan tâm củng cố chức năng giáo dục của gia đình và phải xây dựng cái mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái trên cơ sở là tiếp thu những giá trị nhân văn mới cũng như là kế thừa những cái giá trị tốt đẹp đã có, đã qua của truyền thống lâu năm của gia đình Việt Nam truyền thống chúng ta. Thế rồi tăng cường giáo dục, tạo dựng cái quan niệm bình đẳng giữa con trai với con gái trong trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Xưa nay thì chúng ta cứ quen là là một chiều thôi, có thể là cái việc người con trai trong gia đình sẽ phải lo lắng, đúng không nào?
Gánh trách nhiệm nhiều hơn.
Thế mọi người cứ phải lo là có nối dõi tông đường cũng là một phần ở chỗ đấy nữa. Chứ còn ở với con rể, với con gái thì có vẻ là không an lòng. Bây giờ vẫn nhiều người vẫn đang nghĩ như thế. Đồng thời thì xã hội cũng cần chuẩn bị tốt cho cái hệ thống an sinh xã hội công và phát huy vai trò của cộng đồng để phục vụ nhu cầu chăm sóc trẻ em cũng như là chăm sóc người cao tuổi. Thế rồi mỗi gia đình chúng ta thì cần phải giáo dục và phát huy mối quan hệ trợ giúp lẫn nhau trong quan hệ anh chị em ruột để khắc phục những vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong việc hỗ trợ giải quyết những cái mối bất hòa trong gia đình riêng. Cùng với đó thì tiến hành các nghiên cứu về gia đình ở quy mô lớn để nắm được thường xuyên sự vận động cũng như là sự biến đổi của gia đình và các tác động của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng cần xây dựng cái hệ tiêu chí thống nhất và cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng gia đình của Đảng, tạo sự thuận lợi trong quá trình tuyên truyền cũng như là triển khai các kế hoạch hành động xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ.
Các nghiên cứu về giá trị của gia đình Việt Nam gần đây thì đều khẳng định là người Việt Nam dù ở bất kỳ cương vị nào trong xã hội thì cũng đều đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu. Và việc các cấp chính quyền đoàn thể ở mỗi địa phương đã có những hình thức sinh hoạt câu lạc bộ gia đình cũng là cần thiết. Nhà báo Duy Hưng nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Cái phong trào xây dựng gia đình văn hóa được khơi nguồn từ những năm 1960 của thế kỷ trước đã được khơi mào rất là sớm rồi. Thế nhưng mà phải đến khoảng năm 2000 thì mới chính thức được phát động và được xác định là một nội dung nòng cốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ở đây thì nó liên quan đến vấn đề gọi là cấp nhà nước rồi. Cho đến nay thì phong trào đã có cái sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng gia đình, từng dòng họ, từng buôn làng, thôn bản, tổ dân phố v.v. Thể hiện qua rất là nhiều phong trào có ý nghĩa mà chúng ta làm ở cơ quan tuyên truyền thì chúng ta có lẽ là cũng được
nghe khá nhiều.
Nhắc đến rất là nhiều. Ví dụ như là nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình hiếu học, gia đình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, rồi là đoàn kết giúp nhau sau đó giảm nghèo v.v. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi tích cực liên quan đến cái việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình đã đến được các địa phương và được triển khai thực hiện mang lại những hiệu quả tích cực. Nó cũng đã giúp cho mọi người thì sẽ thêm trân trọng giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình. Tiêu biểu thì có thể nhắc đến như là phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, hay là ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Thế rồi toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Thế rồi toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Tất nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận là ở một mức độ nào đó, thì một góc độ nào đó, thì hiệu quả của mỗi chương trình, mỗi phong trào nó cũng ở những cái mức độ khác nhau. Thế mà nó cũng cần được điều chỉnh triển khai, áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như là tập quán ở mỗi địa phương, ở mỗi vùng miền.
Ở đây thì chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó có quy định rõ tiêu chí ứng xử cho các thành viên trong gia đình với nhau, và bộ tiêu chí ứng xử nhằm xác định cũng như là từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó thì nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Đây cũng là nội dung được các cấp các ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Và về nội dung này thì mời nhà báo Duy Hưng và quý vị cùng các bạn nghe ý kiến của ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.
Chúng tôi xác định các địa phương phải tập trung vào một số những cái nội dung mà phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, tổ chức phát động triển khai sâu rộng cái bộ quy tắc ứng xử trong gia đình, và trong quá trình tổ chức thực hiện phải quan tâm đến công tác và kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện và đánh giá theo từng giai đoạn.
Thưa quý vị và các bạn, xã hội thay đổi, mô hình và giá trị gia đình cũng có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn được đề cao nhưng cũng có giá trị đang bị mai một. Đồng thời với những giá trị mới xuất hiện, việc giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời kỳ mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy người Việt Nam dù ở bất kỳ cương vị nào trong xã hội cũng đều đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu. Với những câu nói như gia đình là số một, nhà là nơi để về cho thấy gia đình đã, đang và sẽ là một trong những giá trị quan trọng của người Việt Nam. Đến đây nội dung podcast điều bạn quan tâm với chủ đề giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong gia đình Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành cùng chương trình.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương. Thực ra thì với những cái kiến thức hạn hẹp của mình cũng như là với thời gian, thời lượng của chương trình chỉ có 15 phút ấy, thì sẽ còn nhiều điều mà chúng ta cũng chưa thể bàn để nhắc đến hết được. Thì rất cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã thường xuyên cho tôi tham gia những chương trình của đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Vâng, chương trình hôm nay thì có sử dụng các tư liệu của đồng nghiệp Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung đáng chú ý khác.